Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 2 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ukraine bắt đầu thành lập chính phủ đoàn kết quốc gia. Nhóm G20 cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới. Còn tại Olympic Sochi, Nga giành chiến thắng áp đảo trong ngày tranh tài cuối cùng.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Simone Orendain sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc công luận Philippines không luôn đồng ý với chính phủ trong dự định gia tăng các chuyến thăm của quân đội Hoa Kỳ đến nước này. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang giảng dạy. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Không có tin tức về việc Tổng thống bị bãi nhiệm của Ukraine, ông Viktor Yanukovych hiện đang ở đâu hôm nay Chủ nhật, một ngày sau khi ông rời khỏi Kiev và thủ lãnh đối lập Yulia Tymoshenko được trả tự do. Các nhân viên an ninh biên phòng cho biết một chiếc máy bay dự định sẽ chở ông Yanukovych đến một nơi không được biết rõ hôm thứ Bảy đã không được cho phép cất cánh. Thủ lãnh đảng đối lập Vitaly Klitschko hôm nay nói rằng nhà lãnh đạo bị bãi nhiệm phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tình trạng bạo động gây chết người trong mấy ngày qua tại Ukraine. Ông nói với các phóng viên báo chí khi một đám đông lớn người Ukraine vẫn còn tập trung tại một khu vực ở thủ đô Kiev, trung tâm của các cuộc biểu tình đã xảy ra chết người trong mấy ngày qua. Đám đông hình như muốn chờ xem thông cáo về chuyện gì sẽ diễn ra kế tiếp. Trong khi đó, Quốc hội Ukraine đã mở phiên họp đặc biệt hôm nay Chủ nhật trong nỗ lực bắt đầu thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia mới. Hôm qua, Quốc hội đã biểu quyết bãi nhiệm Tổng thống Yanukovych và quyết định tổ chức bầu cử sớm vào ngày 25 tháng 5. Quốc hội cũng bầu ra một chủ tịch mới là ông Oleksandr Turchinov, một đồng minh lâu năm của bà Tymoshenko. Ông Turchinov tạm thời đảm nhận trách nhiệm của Tổng thống. Cựu chủ tịch Quốc hội và là một người ủng hộ chính phủ, ông Volodymyr Rybak đã từ chức. Người dân Ukraine đã chào đón cựu thủ tướng vừa được thả khỏi tù bà Tymoshenko như là một vị anh hùng khi bà đến nói chuyện với những người biểu tình ở thủ đô Kiev hôm thứ Bảy. Bà kêu gọi họ tiếp tục bày tỏ phản đối. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Jack Lew nói rằng Washington sẵn sàng làm việc với Nga và các nước khác để khôi phục nền dân chủ cho Ukraine và xây dựng lại nền kinh tế bị hư hại của nước này. Ông Lew đã gặp gỡ với Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov bên lề hội nghị của nhóm G20 ở Sydney, Australia để thảo luận về tình hình Ukraine sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị bãi nhiệm và thủ lãnh đối lập là cựu Thủ tướng Tymoshenko được trả tự do hôm thứ Bảy. Hoa Kỳ hoan nghênh những diễn tiến chính trị mới nhất tại Ukraine hôm thứ Bảy và nói rằng việc bà Tymoshenko được phóng thích là đặc biệt đáng khích lệ. Một thông cáo của văn phòng báo chí của Tổng thống Barack Obama nói rằng các giới chức Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi các bên ở Ukraine chấm dứt bạo động. Thông cáo nói rằng Hoa Kỳ sẽ chú ý vào đối thoại hòa bình và dân chủ ở Ukraine trên tinh thần hợp tác với các đồng minh của Ukraine, với Nga và các tổ chức châu Âu và quốc tế. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Giới hữu trách Thái Lan cho hay ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 41 người bị thương khi những kẻ vũ trang không rõ danh tánh đã tấn công một nhóm người biểu tình chống chính phủ tối hôm thứ Bảy. Khoảng 500 người ủng hộ Ủy ban Cải cách Dân chủ đã tập trung biểu tình ở quận Trat, cách thủ đô Bangkok khoảng 300 km về hướng đông, khi những kẻ vũ trang lái hai chiếc xe tải nhỏ ngang qua, ném chất nổ và bắn bừa bãi vào đám đông. Cảnh sát cho biết một số nạn nhân bị thương trầm trọng và con số tử vong có thể tăng thêm. Tin cho hay trong số những người chết có ít nhất là một thiếu nữ. Vụ tấn công hôm thứ Bảy là diễn biến mới nhất của một loạt các vụ va chạm bạo động đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng kể từ hồi tháng 11. Các nhà lãnh đạo tài chính của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã kết thúc hội nghị 2 ngày ở Sydney, Australia, với một thỏa thuận thực thi các chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng GDP của thế giới lên 2% trong 5 năm tới. Một tuyên bố tóm tắt dài 2 trang giấy hiếm khi thấy được phổ biến hôm nay, Chủ nhật, hứa sẽ đưa tăng trưởng kinh tế toàn cầu trở lại với chiều hướng cân bằng, bền vững và mạnh mẽ. Tuy nhiên, tuyên bố cũng bày tỏ thất vọng sâu sắc về những cải cách của Quỹ tiền tệ quốc tế nhằm hỗ trợ nhiều hơn cho các nền kinh tế mới nổi đã bị Quốc hội Hoa Kỳ chặn lại. Hội nghị quy tụ các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm 20 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới, gọi tắt là G20. Nhóm này chiếm 85% sản lượng toàn cầu và 2/3 dân số thế giới. Mục tiêu của G20 là khắc phục tình trạng thiếu ổn định của nền kinh tế thế giới, thúc đẩy tăng trưởng và tạo công ăn việc làm. Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo nhóm G20 lần tới sẽ được tổ chức tại thành phố Brisbane của Australia vào tháng 11. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một nhóm người Nam Triều Tiên thứ hai đang gặp lại thân nhân ở miền Bắc của họ trong chương trình sum họp gia đình dành cho các thân nhân bị ly tán kể từ chiến tranh Triều Tiên hồi đầu thập niên 1950. Tổng cộng 357 người Nam Triều Tiên đã được gặp lại 88 người bà con đã lớn tuổi ở Bắc Triều Tiên trong ngày thứ hai của chương trình sum họp gia đình 3 ngày tại núi Kim Cương, một khu du lịch ven biển của Bắc Triều Tiên. Các cuộc đoàn tụ gia đình đầy xúc động bắt đầu với nhóm các thân nhân đầu tiên bị ly tán hôm thứ Năm tuần trước. 82 người Nam Triều Tiên và 180 người Bắc Triều Tiên gặp lại nhau, nhận diện bà con, trao đổi quà và cho nhau xem hình ảnh của bà con cô bác trong gia đình mà cả hai bên chưa có dịp biết đến. Đây là lần đầu tiên một chương trình sum họp gia đình kéo dài hơn 3 ngày được tổ chức. Các chương trình trước đó đã bị hủy vào phút cuối do những căng thẳng chính trị giữa hai bên. Chương trình sum họp gia đình đang diễn ra cũng suýt bị hủy do Bình Nhưỡng bất bình với các cuộc thao dược quân sự chung của Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ, theo trù liệu sẽ bắt đầu vào ngày thứ hai này. Bình Nhưỡng xem các cuộc thao dược đó là hành động gây hấn và yêu cầu hủy bỏ, thay đổi hoặc dời lại, nhưng quyết định tiếp tục tổ chức các chương trình sum họp gia đình đã khiến cho nhiều người lạc quan một cách thận trọng về quan hệ liên triều có cải thiện. Các giới chức Afghanistan cho hay các phần tử chủ chiến Taliban đã tấn công một doanh trại quân đội ở miền đông nước này, giết chết ít nhất 19 binh sĩ và làm bị thương 2 binh sĩ. Giới hữu trách nói rằng ít nhất 6 binh sĩ mất tích sau cuộc tấn công vào rạng sáng Chủ nhật ở quận Ghaziabad thuộc tỉnh Kunar. Tin tức trước đó nói rằng các binh sĩ mất tích này bị bắt cóc. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai lên án vụ tấn công và đã hoãn lại chuyến đi thăm Sri Lanka theo dự định. Giới hữu trách cho hay các lực lượng của Afghanistan đã mở một cuộc hành quân để tìm kiếm các binh sĩ bị mất tích. Phe Taliban nhận đã thực hiện vụ tấn công. Các giới chức ở miền Tây Bắc của Pakistan cho hay quân đội của họ đã oanh kích những nơi ẩn náu của các phần tử chủ chiến, hạ sát ít nhất 18 nghi can nổi dậy. Giới hữu trách nói rằng các cuộc không kích hôm Chủ nhật tại thung lũng Tira trong khu vực bộ tộc Khyber bất ổn đã phá hủy một nhà máy chế tạo bom và một kho chứa chất nổ. Hôm thứ Bảy, máy bay trực thăng vũ trang của quân đội Pakistan đã oanh kích một địa điểm ẩn náu của các phần tử chủ chiến, hạ sát ít nhất 7 nghi can ở Thol, thuộc quận Hangu của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Chiến đấu cơ Pakistan đã đánh bom các nơi ẩn náu của các phần tử chủ chiến hôm thứ Tư ở khu vực bộ tộc Bắc Waziristan, giết chết 15 nghi can. The Voice of America, VOA. Các nhà hoạt động Syria cho biết một chiếc xe chứa đầy bom nổ gần một bệnh viện dã chiến ở Tây Bắc nước này. Hiện chưa có tin tức về con số thương vong trong vụ nổ này. Các nhà hoạt động nói rằng vụ tấn công xảy ra hôm Chủ nhật tại tỉnh Admer gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Admer là khu vực thuộc quyền kiểm soát của phe nổi dậy đang chiến đấu để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Các giới chức ở đông bắc Liban cho hay một kẻ tấn công tự sát bằng xe bom nhắm vào một chốt kiểm soát quân sự giết chết ít nhất 3 người. Giới hữu trách nói rằng vụ nổ xảy ra hôm thứ Bảy tại thị trấn Hermel có đa số cư dân là người Hồi giáo Shia. Mặt trận Nusra, một nhóm chủ chiến Hồi giáo Sunni, lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Nhóm này nói rằng vụ tấn công là để trả đũa chuyện phe Hezbollah nhúng tay vào cuộc chiến tranh ở nước láng giềng Syria. Hezbollah là nhóm chủ chiến Hồi giáo Shia. Tin Olympic Sochi, các vận động viên Nga giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tranh tài của ngày cuối cùng ở Olympic mùa đông mà nước họ đăng cai ở Sochi. Các vận động viên trượt tuyết của Nga đã giành cả 3 huy chương vàng, bạc, đồng ở môn tranh tài thứ nhất trong 3 môn tranh chung kết hôm nay. Alexander Lakhov về nhất trước hai người đồng hương ở bộ môn trượt tuyết việt giả 50km xuất phát đồng loạt. Tiếp đến, các vận động viên nước chủ nhà đã đoạt huy chương vàng môn xe trượt 4 người của thủ quân Alexander Zubkov. Vận động viên trước đó đã giành được chiến thắng ở môn xe trượt 2 người. Latvia giành được huy chương bạc và đội Mỹ với thủ quân Stephen Holcomb được huy chương đồng. Cuộc tranh tài còn lại cuối cùng trong ngày hôm nay trước lễ bế mạc được trong đội rất hoành tráng là trận chung kết khúc côn cầu nam giữa đương kim vô địch Canada và Thụy Điển. Nga đứng đầu bảng tổng sắp về cả huy chương vàng lẫn huy chương các loại tại Olympic mùa đông 2014. Nước chủ nhà đoạt được 33 huy chương các loại, trong đó có 13 huy chương vàng.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, nhiều người Philippines, kể cả Tổng thống, nói hy vọng sớm có một thỏa thuận giữa chính phủ nước họ và Hoa Kỳ để có nhiều binh sĩ Mỹ đến thăm Philippines. Với sự thúc đẩy mạnh mẽ về thỏa thuận này từ nhiều phía, thông tin viên Simone Orendain tại Manila nói chuyện với một số người Philippines bình thường để xem họ có đồng ý hay không. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết với Hoài Hương.
Ông Michael Ferros nói ông muốn có nhiều binh sĩ Hoa Kỳ tại Philippines. Giám đốc bán hàng tại một khu thương mại Manila nói đó là vì Trung Quốc.
If there's the US troop here, I think they will not penetrate Philippines. Like before, when
nếu có quân đội Mỹ tại đây thì tôi nghĩ Trung Quốc sẽ không xâm lấn Philippines. Cũng như trước đây, khi Hoa Kỳ có mặt tại vịnh Subic thì Trung Quốc đã không chèn ép các nước khác ở châu Á.
Ông Ferros nói Hoa Kỳ có lực lượng hải quân có khả năng lớn nhất trên thế giới và họ nên trở lại những căn cứ cũ. Căn cứ Subic nằm ven bờ của biển Nam Trung Hoa. Hai người khác, trong số hơn 10 người chịu nói chuyện với đài VOA, đồng ý với ông Ferros. 2/3 những người trả lời trong cuộc thăm dò không chính thức này nói Hoa Kỳ nên tới thăm Philippines thường xuyên hơn. Hoa Kỳ có vài căn cứ tại Philippines trong gần một thế kỷ, cho đến khi những tình cảm dân tộc tại Philippines khiến cho quân đội Hoa Kỳ phải rút đi vào năm 1992. Tuy nhiên, kể từ năm 2001, quân đội Mỹ đã trở lại trên căn bản luân phiên dựa theo một thỏa thuận về các chuyến viếng thăm của quân đội Mỹ. Quân đội Hoa Kỳ nói mỗi chuyến luân phiên như vậy có khoảng hơn 400 binh sĩ Mỹ tại miền Nam Philippines. Những nhà thương thuyết Philippines đã nói rõ là bất cứ thỏa thuận mới nào về những chuyến viếng thăm nhiều hơn của binh sĩ Mỹ sẽ phải tuân theo quy định của Hiến pháp Philippines là không cho phép có những căn cứ quân sự của nước ngoài tại Philippines. Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói Hoa Kỳ cũng muốn có quyền tiếp cận đầy đủ đối với những căn cứ tạm thời mà Washington định thiết lập tại Philippines. Ông Raymond Casipo thuộc Viện Cải cách Chính trị và Bầu cử tại Manila nói trong khi có sự ủng hộ rộng rãi về đề nghị này, việc tiếp cận là một vấn đề khó giải quyết trong các cuộc thương thuyết.
The Philippines is worried about granting such exclusive control.
Người Philippines lo ngại về việc dành cho Mỹ quyền kiểm soát độc quyền như vậy. Các vấn đề những căn cứ Hoa Kỳ gây ra trước đây là việc đối xử với các thường dân và những sự kiện liên hệ với tội phạm mà Hoa Kỳ không đặc biệt nhiệt tình giao cho phía Philippines xử lý.
Đối mặt với tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, Philippines vì thiếu sức mạnh của quân đội một cách nghiêm trọng, muốn có được một sự phòng vệ tối thiểu có thể tin cậy được. Để làm việc này, Philippines cho biết là họ cần sát cánh với Hoa Kỳ, là một nước đồng minh có ký kết hiệp ước phòng thủ chung. Hoa Kỳ đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, nơi ảnh hưởng của Trung Quốc đã gia tăng một cách đáng kể trong những năm gần đây. Hoa Kỳ muốn có những chuyến thăm quân sự thường xuyên đến Philippines là nơi mà chiến hạm Hoa Kỳ có thể cập bến, máy bay có thể đáp xuống và có những trang bị sẵn sàng để có thể sử dụng. Philippines và Trung Quốc đang tranh cãi về những hòn đảo nhỏ trong miền Nam Trung Hoa mà Philippines nói là nằm trong khu đặc quyền kinh tế 370 km của họ. Trong những năm gần đây, Philippines đã bị xua ra bên lề của ít nhất 3 hòn đảo nhỏ trong khu vực giữa lúc Trung Quốc tăng cường hoạt động tuần tra trong vùng biển mà Bắc Kinh căn cứ trên những bản đồ cổ để tuyên bố là họ có chủ quyền. Manila đã đệ đơn kiện Bắc Kinh tại Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc. Họ gọi những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc là quá đáng. Bắc Kinh không công nhận đơn kiện này. Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng đòi chủ quyền trong vùng biển có giàu tài nguyên này. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp ý thức được mối đe dọa của Trung Quốc, không phải người Philippines nào cũng muốn quân đội Hoa Kỳ đến vùng này nhiều hơn. Ông Roderick Caceres, một hướng dẫn viên du lịch tại công viên Vịnh Manila, nói người Mỹ chỉ lợi dụng Philippines mà thôi.
Madalas silang muy bisita dito para sa mga...
Ông Caceres nói quân đội Hoa Kỳ thường xuyên đến tập trận, nhưng Trung Quốc vẫn có thể chiếm một số đảo, và do đó Trung Quốc không sợ Hoa Kỳ. Bên phía kia của công viên, ông Romic Iglesias, một giáo viên thất nghiệp, nói quân đội Philippines có thể được lợi do được huấn luyện nhiều hơn với quân đội Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông không đồng ý là Philippines cần sự giúp đỡ của bên ngoài để đối phó với Trung Quốc. Ông nói:
It's advisable to have negotiations with them.
Chúng tôi chỉ nên thương thuyết mà thôi, bởi vì đây là chuyện giữa Philippines với Trung Quốc.
Một người khác được hỏi đến cũng nói đối thoại song phương là giải pháp hòa bình tốt nhất. Dân biểu Walden Bello ủng hộ việc đưa ra tòa án trọng tài. Ông nói rằng việc này chứng tỏ là Trung Quốc không thể đứng vững. Tuy nhiên, ông kiên quyết chống lại việc có nhiều binh sĩ Mỹ tại Philippines.
The dynamics of your policy and your society and your economy become subject to the strategy of the society.
Động năng chính trị và xã hội và kinh tế của bạn trở thành đối tượng của chiến lược của siêu cường. Và trên cơ bản thì đó là những gì sẽ xảy ra.
Ông Bello nói, cho dù thỏa thuận không cần được Quốc hội chấp thuận đi nữa, thì một số nhà lập pháp vẫn dự tính sẽ xem xét kỹ lưỡng và nêu lên những mối quan tâm của họ. Các nhà thương thuyết của Manila nói cuộc họp kế tiếp với các nhà thương thuyết ở Washington sẽ diễn ra trong tháng tới.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to jump, nghĩa là nhảy, và một có động từ to keep, nghĩa là giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is jump through hoops. Jump through hoops.
Jump through hoops. Có một từ mới là hoop, nghĩa là cái vòng. Thành ngữ này, nghĩa đen là nhảy qua nhiều vòng, giống như các con thú trong gánh xiếc. Và nghĩa bóng là chịu đựng những cuộc thử thách gay go để hoàn tất một điều gì hay để làm vừa lòng người khác. Anh Paul rất vui khi được phép lái xe, nhưng anh đã phải làm nhiều chuyện trước khi đạt được kết quả này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Cha tôi nói sẽ mua cho tôi một chiếc xe. Điều ông không nói rõ là những điều kiện của ông. Trước hết, tôi phải tìm một việc bán thời gian. Sau đó, tôi phải để dành đủ tiền để giúp trả tiền bảo hiểm. Và sau cùng, ông bắt tôi ký một giao ước với những luật lệ lái xe mà ông viết. Các bạn tôi không ai phải làm những chuyện vất vả như tôi để được mua xe. Condition là điều kiện và insurance là bảo hiểm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. none of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Các công ty Mỹ hiện nay đang tìm mọi cách để làm hài lòng giới nhân viên trẻ, để khuyến khích giới này làm việc cho họ. Một phóng viên về kinh doanh giải thích lý do tại sao.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Nhiều công ty sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng các nhân viên trẻ của họ. Đó là vì các nhân viên này rất đáng giá. Họ có kiến thức kỹ thuật, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, liên hệ mật thiết với nhau và cộng tác với nhau. Đó là lý do tại sao các công ty đang làm mọi điều để giữ họ lại, làm việc cho mình. To interconnect là liên hệ và to collaborate là cộng tác. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is keep one's head. Keep one's head.
Keep one's head là giữ bình tĩnh, nhất là trong những trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Người Mỹ cũng nói keep a cool head, có cùng một nghĩa. Một thanh niên đã thấy tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong một trường hợp khẩn cấp. Anh nói,
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Cha tôi là một người khá mạnh mẽ. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đang cắt vài cây trong sân nhà. Cái cưa máy bị tuột khỏi tay ông và cắt sâu vào chân ông. Tôi hét lên khi tôi trông thấy máu chảy. Nhưng cha tôi đã giữ bình tĩnh, nhờ đó ông đã thoát chết. Tough là mạnh mẽ, cứng rắn. Chainsaw là cái cưa máy, cưa xích. Và to scream là la hét. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Đôi khi chúng ta không tránh được những khó khăn làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có khả năng tìm cách đáp ứng hữu hiệu. Một thanh niên nói về kinh nghiệm của anh như sau.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head, and thanks to him, I learned how to feel more in control.
Có một lần tôi phải nói chuyện trước một cử tọa đông đảo tại một hội nghị. Từ ít lâu tôi đã tránh tập đọc bài diễn văn của tôi, vì tôi cảm thấy hết sức bối rối. Tuy nhiên, một đồng nghiệp đã giúp tôi tập đọc và chỉ cho tôi cách thư giãn. Anh giúp rất giỏi vì anh luôn luôn giữ bình tĩnh. Và nhờ anh, tôi đã học làm thế nào để làm chủ tình hình hơn trước. Audience là cử tọa, người nghe. To overwhelm là áp đảo và to relax là thư giãn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head. And thanks to him, I learned how to feel more in control.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là jump through hoops, nghĩa là làm mọi điều khó khăn để hoàn tất một việc hay để làm vừa lòng người khác. Và hai là keep one's head, nghĩa là giữ bình tĩnh trong trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Không có tin tức về việc Tổng thống bị bãi nhiệm của Ukraine, ông Viktor Yanukovych hiện đang ở đâu hôm nay, một ngày sau khi rời khỏi Kiev và thủ lãnh đối lập Yulia Tymoshenko được trả tự do. Các nhân viên an ninh biên phòng cho biết một chiếc máy bay dự định sẽ chở ông Yanukovych đến một nơi không được biết rõ hôm thứ Bảy đã không được cho phép cất cánh. Thủ lãnh đối lập Vitali Klitschko hôm nay nói rằng nhà lãnh đạo bị bãi nhiệm phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tình trạng bạo động gây chết người trong mấy ngày qua tại Ukraine. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Chuck Liu nói rằng Washington sẵn sàng làm việc với Nga và các nước khác để khôi phục nền dân chủ cho Ukraine và xây dựng lại nền kinh tế bị hư hại của nước này. Còn ở Thái Lan, thì giới hữu trách cho hay ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 41 người bị thương khi những kẻ vũ trang không rõ danh tính đã tấn công một nhóm người biểu tình chống chính phủ tối hôm thứ Bảy. Khoảng 500 người ủng hộ Ủy ban Cải cách Dân chủ đã tập trung biểu tình ở quận Trat, cách thủ đô Bangkok khoảng 300 km về hướng đông, khi những kẻ vũ trang lái hai chiếc xe tải nhỏ ngang qua, ném chất nổ và bắn bừa bãi vào đám đông. Các nhà lãnh đạo tài chính của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã kết thúc hội nghị 2 ngày ở Sydney, Australia với một thỏa thuận thực thi các chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng GDP của thế giới lên 2% trong 5 năm tới. Một nhóm người Nam Triều Tiên thứ hai đang gặp lại thân nhân ở miền Bắc của họ trong chương trình sum họp gia đình dành cho các thân nhân bị ly tán kể từ chiến tranh Triều Tiên hồi đầu thập niên 1950.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.